đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Nào cùng vui trong ánh đảo vàng, dạt lời tốt thương, vang ca.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 8, dương lịch 2014, tức mùng 6 tháng 7, âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe bản tin đặc biệt về chuyến đi điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam của ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo. Trước hết, xin mời nghe bản tin của Ủy ban bảo vệ quyền lợi người Việt Nam. Ủy ban bảo vệ quyền lợi người Việt Nam cung cấp hồ sơ đàn áp tôn giáo tại Việt Nam cho báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo trước chuyến đi điều tra Việt Nam. Hôm qua, theo bản tin AP đăng đi từ Hà Nội, sau cuộc họp báo trưa ngày thứ Năm, 31 tháng 7, 2014, thì báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, tiến sĩ Heiner Bielefeld, cho biết đã nhận thấy sự vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong chuyến đi điều tra 11 ngày từ 21 tới ngày 31 tháng 7, 2014, ông đã bị ngăn cản, gặp gỡ hoặc cắt đứt nửa chừng cuộc đối thoại với các tín đồ tôn giáo vì lý do những người này đang bị theo dõi, hăm dọa hay sát nhiễu.
Từ năm ngoái, khi được tin nhà cầm quyền Hà Nội chấp thuận trên nguyên tắc mời giáo sư tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo đến thăm Việt Nam, Ủy ban bảo vệ quyền lợi người Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc và làm việc với ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc tại Geneva để trình bày hiện trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng.
Vào tháng 2 đầu năm nay, khi được tin Hà Nội xác nhận thời điểm báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền lợi người Việt Nam, đã gửi hồ sơ 32 trang mang tựa đề Memorandum on Religious Policies and Practices in Vietnam and the Situation of the Unified Buddhist Church of Vietnam, report prepared by Vietnam Committee on Human Rights for the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief on the occasion of his visit to Vietnam.
Tức bản ghi nhớ về chính sách tôn giáo và thực hành tín ngưỡng tại Việt Nam và hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Phúc trình của Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhân chuyến đi Việt Nam của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo. Nội dung bản phúc trình gồm có
bản đồ nước Việt Nam, địa dư và dân số, một số đề phòng trong chuyến viếng thăm, dân số học tôn giáo, ban tôn giáo chính phủ, chủ nghĩa thuộc dùng mới của Đảng Cộng sản trong việc tiếp cận các cộng đồng tôn giáo, khung pháp lý, dùng hệ thống pháp lý để hạn chế tự do tôn giáo, các cơ chế theo dõi và kiểm soát, những chỉ thị của Đảng Cộng sản, tôn giáo và tự do ngôn luận, tôn giáo trong nhà tù và trại cải huấn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xuất xứ và lực sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, miêu tả ngắn về cuộc đàn áp của nhà cầm quyền chống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, giáo hội thống nhất và việc thiết lập một giáo hội nhà nước, những cấm đoán đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam 2014, năm đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, quản chế tùy tiện Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, một thành viên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tự thiêu, các khuyến nghị.
Ngoài nội dung trên đây, phần phụ chú cho bản phúc trình gồm có đề xuất gặp gỡ một số hàng giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phụ chú 1. Các công ước Liên Hiệp Quốc đã được Việt Nam tham gia ký kết. Phụ chú 2. Băng thu âm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Liên Hiệp Quốc nhân kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát ngày 5 tháng 2 năm 2014. Băng thu âm cư sĩ Lê Công Cầu gửi Liên Hiệp Quốc nhân kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát ngày 5 tháng 2 năm 2014. Phụ chú 3. Bản sao sơ yếu lý lịch Tăng Ni Sinh, qua đó bắt khai báo các hoạt động chính trị của bản thân Tăng hay Ni, cha, mẹ trước và sau năm 1975. Những điều luật trong bộ luật hình sự trái chống với các điều luật nhân quyền quốc tế.
Ngoài ra, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam còn cung cấp cho tiến sĩ Heiner Bielefeld các bản dịch tiếng Anh về các luật cơ bản như bản hiên pháp mới năm 2013, bộ luật hình sự, pháp lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng, nghị định 92 về tôn giáo, v.v.
Các khuyến nghị đưa ra trong bản phúc trình là
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam yêu cầu tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, quan tâm đặc biệt đến những vấn đề sau đây và thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam
phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và để cho giáo hội này được hoạt động độc lập với Mặt trận Tổ quốc và Giáo hội Phật giáo nhà nước.
Trả tự do cho tất cả thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và chấm dứt mọi sách nhiệm với các thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Sửa chữa hoặc hủy bỏ hệ thống đăng ký các tôn giáo vì hệ thống này trái chống với Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và cho phép tự do hoạt động tôn giáo cho tất cả các tôn giáo không được thừa nhận.
Sửa chữa hoặc hủy bỏ tất cả pháp lý về tôn giáo vì pháp lý này cản trở sự thực hành tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.
Bảo đảm mọi xét duyệt bản pháp lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng phải tuân thủ theo các điều luật của Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Sửa chữa hay hủy bỏ các điều luật trong Bộ luật hình sự như các điều 79, 80, 87, 88, 91, 258 và 274, áp đặt những hạn chế đối với tự do tôn giáo của các tín đồ trên lĩnh vực tự do ngôn luận, tự do hội họp ôn hòa và tự do di chuyển là những điều trái chống với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Hủy bỏ cơ chế hộ khẩu cũng là giấy tạm trú hiện đang dung dưỡng cách hành xử kỳ thị đối với các nhóm tôn giáo và dân tộc ít người.
Bình luận chuyến đi của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, ông Võ Văn Ái cho biết.
Năm 1998, sau chuyến viếng thăm Việt Nam của giáo sư Adel Fata Amor, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo thời ấy, nhà cầm quyền Hà Nội đã tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào đến điều tra tôn giáo hay nhân quyền Việt Nam. Hôm nay, Hà Nội chấp nhận chuyến viếng thăm, nhưng lại hăm dọa các nhóm tôn giáo và hạn chế các cuộc gặp gỡ của tiến sĩ Heiner Bielefeld. Ít nhất, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo đã có thể chứng kiến tại chỗ chính sách đàn áp tôn giáo.
May mắn thay, tiến sĩ Heiner Bielefeld đã đến gặp gỡ, trao đổi với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Đại lão Hòa Thượng, Viện trưởng Viện Hoa Đạo Thích Như Đạt và Tổng Thư ký Viện Hoa Đạo, cư sĩ Lê Công Cầu tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn hôm thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014. Ký giả Hoài Hương của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA loan tin hôm qua như sau.
Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc Heiner Bielefeld nói Việt Nam có những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo trầm trọng. Tuy nhiên, đồng thời cũng có một vài dấu hiệu tiến bộ trong lĩnh vực này. Tiến sĩ Bielefeld đưa ra nhận định này tại một cuộc họp báo ở Hà Nội sau một chuyến đi để thẩm định tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông nói cá nhân ông cũng bị nhân viên an ninh theo dõi và một số người ông muốn tìm gặp đã bị sách nhiễu và trấn áp tinh thần. Theo tiến sĩ Bill Felt, thì trong các điều kiện đó, tính cách riêng tư của các cuộc gặp gỡ của ông nhằm tìm hiểu tình hình thực tế tại Việt Nam không được đảm bảo. Ông cho rằng đây là những hành động rõ rệt vi phạm thẩm quyền điều tra của ông trong tư cách là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo. Tại một cuộc họp báo trong cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói, Hà Nội đã làm tất cả những gì có thể làm được để tạo điều kiện dễ dàng cho tiến sĩ Bill Felt, kể cả dàn xếp các cuộc gặp gỡ mà ông yêu cầu. Ông Bình nói, việc đón tiếp báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đã chứng tỏ thiện chí, sự hợp tác và thái độ cởi mở của Việt Nam và nói lên sự nghiêm túc của Hà Nội trong những cam kết đã đưa ra khi tham gia Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tin của Reuters trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho rằng những hành động can thiệp mà ông Bill Felt nói đến chỉ là một sự hiểu lầm. Tiến sĩ Bill Felt đã có kế hoạch đi thăm ba tỉnh An Giang, Gia Lai và Kon Tum, thế nhưng chuyến đi thăm đã bị gián đoạn vì một số nhân vật ông muốn gặp bị theo dõi, cảnh cáo, sách nhiễu hoặc bị công an cản trở. Trong một tuyên bố báo chí công bố tại Hà Nội hôm thứ Năm, tiến sĩ Bill Felt đặc biệt đề cập tới các nhóm tôn giáo độc lập không được Hà Nội công nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các tổ chức tôn giáo khác của Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành mà ông cho là vẫn gặp khó khăn trong việc thực hành quyền tự do tôn giáo. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có trụ sở ở Paris cho biết là hôm 25 tháng 7, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã tới Thanh Niên Thiền Viện để gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ để tìm hiểu về tình hình của giáo hội. Trong cuộc gặp mặt, nhà lãnh đạo của Giáo hội Việt Nam Thống nhất yêu cầu Liên Hiệp Quốc hối thúc Hà Nội phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ông Võ Văn Ái, Giám đốc của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, cũng là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, cho biết một số chi tiết về cuộc gặp gỡ này trong cuộc trao đổi với Ban Việt ngữ VOA.
Ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đã hứa với Đức Tăng Thống sẽ can thiệp với Liên Hiệp Quốc để Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sớm thoát khỏi cái cận pháp nạn hiện nay.
Dạ thưa, cái thông điệp chính mà Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ muốn chuyển tới thế giới qua báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc là gì dạ thưa?
Dạ thưa, đó là điều kêu gọi ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng như tất cả các tôn giáo khác chưa được nhà nước công nhận. Và trả tự do cho tất cả các tù nhân tôn giáo và chấm dứt mọi hành động sách nhiễu và hăm dọa. Và đặc biệt là yêu cầu phải sửa hay là hủy bỏ những cái điều luật trong bộ luật hình sự mà nhà nước Việt Nam đã dùng để mà đàn áp những người đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Trong một dấu hiệu tích cực hơn, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng không gian hoạt động tôn giáo đã gia tăng trong mấy năm gần đây ở Việt Nam, và sinh hoạt tôn giáo tại một số cộng đồng đã được cải thiện so với trong quá khứ. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam mở rộng quyền tự do tôn giáo và cải thiện nhân quyền, giữa lúc Washington đang mưu tìm sự hậu thuẫn ở trong nước để thắt chặt hơn các quan hệ thương mại và quân sự với Hà Nội.
Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc đã đến Thanh Minh Thiền Viện gặp gỡ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Xin mời nghe bản tin của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế về cuộc gặp gỡ này.
Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo đến Thanh Minh Thiền Viện gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ để tìm hiểu hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngày thứ Sáu 25 tháng 7 năm 2014 vừa qua, giáo sư tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo trong chuyến đi điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam, đã đến Thanh Minh Thiền Viện vào lúc 11 giờ trưa để gặp thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, tìm hiểu hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Cuộc trao đổi tìm hiểu trải qua gần một giờ đồng hồ trong sự cởi mở và thân tình. Chuyến đi chủ yếu tiếp xúc tại Hà Nội, Sài Gòn và vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã loan báo và thỉnh mời Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt cùng cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa đạo từ Huế vào Sài Gòn bổ túc tình hình giáo hội ở miền Trung nói chung và Huế nói riêng. Sau sự biến khủng bố trắng lễ hiệp kỵ đầu năm nay tại thư viện Long Quang là nơi đặt trụ sở mới của Viện Hóa đạo. Vì vậy, báo cáo viên Liên Hợp Quốc đã được gặp các ngài lãnh đạo Viện Tăng Thống và Viện Hóa đạo, gồm có Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt và cư sĩ Lê Công Cầu.
Mở đầu, Đức Tăng Thống trình bày hiện trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm hoạt động tôn giáo, bị đàn áp, khủng bố suốt 39 năm qua. Phật giáo Việt Nam có 2.000 năm lịch sử, nhưng nay dưới chế độ Cộng sản đã bị biến tướng thành công cụ chính trị phục vụ Đảng, thông qua tổ chức Giáo hội Phật giáo Nhà nước do Đảng và Nhà nước dựng lên năm 1981, chứ không do chư Tăng Ni Phật tử hình thành. Sau đó, Đức Tăng Thống giới thiệu Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Như Đạt và Đạo hữu Tổng Thư ký Lê Công Cầu để cập nhật tình hình đàn áp tại Huế, tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung suốt 7 tháng qua, hàng trăm huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam bị quản thúc, bị bắt đi làm việc, bị đe dọa.
Bản thân cư sĩ Lê Công Cầu bị bắt tại trường Bay Phú Bài, Huế ngày 1 tháng 1 2014 vì tội bà Sài Gòn chúc tuế Đức Tăng Thống, bị tịch thu 2 laptop và giao điện USB và 2 cell phone. Một lý do khác có thể là ông Cầu đã lên tiếng tại Liên Hợp Quốc vào ngày 5 tháng 2 2014, lúc phái đoàn Hà Nội đang phúc trình tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát. Từ đó, ông bị quản chế bằng miệng, bị gọi đi làm việc nhiều lần với đủ thứ lời tố cáo đe dọa. Cư sĩ Lê Công Cầu đã viết nhiều thư khiếu nại, gửi lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội và tại thành phố Huế, nhưng không được phản hồi hay hoàn trả các vật tịch thu không lý do và trái phép.
Do hồ sơ của cư sĩ Lê Công Cầu đã được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam gửi tới Liên Hiệp Quốc, nên ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc ngỏ lời xin ông Cầu một bản sao thư kháng tố gửi ông Nguyễn Văn Cào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên, Huế, ngày 29 tháng 5 năm 2014. Ông Cầu đã vui vẻ cung cấp ngay. Nhân dịp gặp gỡ này, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã trao cho ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo hồ sơ tiếng Anh mang tên Memorandum on the Situation of the Unified Buddhist Church of Vietnam, prepared for the visit of Dr. Heiner Bielefeld, UN Special Rapporteur on Freedom of Religion of Belief, Saigon, 25th July 2014. Bản ghi nhớ về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thu tập nhân cuộc viếng thăm của tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, Sài Gòn ngày 25 tháng 7 năm 2014.
Bản ghi nhớ đề cập tới tính yếu của Phật giáo Việt Nam qua 2.000 năm lịch sử, cùng chính sách nhà nước Cộng sản đàn áp tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng. Hiện nay, âm mưu tiêu diệt mọi hoạt động tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trở thành tinh vi hơn với chính sách xuất khẩu giới Phật tử hoạt động cho giáo hội. Trường hợp đã xảy ra cho ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa đạo, mà Công an Huế đề xuất ông Cầu sang Mỹ trong buổi làm việc ngày 8 tháng 7 2014. Công an đã nói, nhà nước sẵn sàng đưa bác đi Mỹ nếu bác chấp nhận, xem thông cáo báo chí phát hành ngày 18 tháng 7 2014.
Bản ghi nhớ đề cập những sự cố đàn áp nghiêm trọng thông qua các đề mục hạn chế tự do qua nghị định tôn giáo 92, bối cảnh nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, những hạn chế hoạt động tôn giáo thường xuyên đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà hiện trạng chùa Giác Minh ở Đà Nẵng không còn được cử hành đại lễ Phật đản, Vu Lan hay Tết nhiều năm qua, cũng như đối với 20 ban đại diện của giáo hội tại các tỉnh, hay đối với các tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam cùng hàng giáo phẩm giáo hội, cuộc khủng bố trắng tại Huế ở tu viện Long Quang nhân dịp lễ hệt kỵ đầu năm 2014. Từ đàn áp chuyển qua mua chuộc như trường hợp ông Lê Công Cầu vừa nói trên, cuộc quản chế không lý do và bất hợp pháp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, phản chống nhà nước vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, làm chính trị, cuối cùng là những khuyến nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính quyền Việt Nam.
Thứ nhất, thực thi các khuyến nghị về tôn trọng tự do tôn giáo và các nhân quyền cơ bản được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đưa ra tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát tháng 2 năm 2014.
Thứ hai, chu toàn các nghĩa vụ của một thành viên thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để duy trì tiêu chuẩn cao cho nhân quyền.
Thứ ba, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hoàn toàn tự do sinh hoạt tôn giáo.
Thứ tư, trả tự do cho tất cả chư tăng ni, Phật tử cũng như tín đồ mọi tôn giáo khác bị cầm tù vì hành xử ôn hòa quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.
Thứ năm, hủy bỏ hay xét lại các nghị định và hướng dẫn các pháp lệnh tôn giáo nhằm hạn chế các sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo, hầu áp đặt các tôn giáo dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản. Và
thứ sáu, tôn trọng và thăng tiến các nhân quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do lập hội là những quyền được Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị bảo đảm mà Việt Nam đã ký kết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc.
Thứ nhất, theo dõi sát thân phận của những tín đồ bị cầm tù hay bị quản chế và thường xuyên thăm viếng họ khi có thể. Và
thứ hai, bảo đảm cho món tài trợ của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, các cơ quan tài trợ Liên Hiệp Quốc khác và các cơ quan phát triển chỉ được kết thúc với điều kiện Việt Nam đạt được những tiến bộ cụ thể trong việc tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền, nếu không phải ngưng ngay mọi cuộc tài trợ.
Kết thúc buổi gặp gỡ tìm hiểu, tiến sĩ Heiner Bielefeld đã nồng nhiệt cảm tạ sự thông tin quý báu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm giáo hội. Ông báo cáo viên Liên Hợp Quốc đã ôm chầm Đức Tăng Thống khi chia tay và hứa là Liên Hợp Quốc sẽ quan tâm, làm hết mọi sự giúp đỡ cho giáo hội và giáo Việt Nam Thống Nhất sớm thoát khỏi cơn pháp nạn.
Lẽ ra, thông cáo báo chí này phát hành ngay sau cuộc gặp gỡ ngày thứ Sáu 25 tháng 7, 2014 giữa viên chức cao cấp Liên Hiệp Quốc với Đức Tăng Thống, nhưng văn phòng của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đã điện thoại đến Paris cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, xin hoãn cho đến khi tiến sĩ Heiner Bielefeld kết thúc chuyến điều tra và được chúng tôi khứng nhận.
Kết thúc chương trình, xin mời quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn đặc biệt từ Hà Nội, ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc dành cho phóng viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý thính giả, tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, vừa kết thúc chuyến viếng thăm điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7. Trong cuộc họp báo vào trưa ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội, ông xác nhận những vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo tại Việt Nam, và ông đã bị ngăn cấm gặp gỡ một số người cần gặp trong chuyến đi. Ngay sau cuộc họp báo, tiến sĩ Heiner Bielefeld có cuộc trao đổi với Ý Lan khi ông đang ngồi trên xe ra phi trường rời Việt Nam về lại Âu Châu. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn này.
Xin chào tiến sĩ Heiner Bielefeld, xin ông vui lòng cho biết cảm tưởng sau khi kết thúc chuyến điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Cảm tưởng thường rất phức tạp và lắm khi xung đột. Cho tôi rút ngắn rằng cần phải biết đời sống tôn giáo đã phát triển tại Việt Nam như thế nào. Các thiết chế tôn giáo đa dạng đang có mặt. Người ta thấy các kiến trúc tôn giáo, các tín đồ đi cúng lễ. Tuy nhiên, tất cả đều bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Tín đồ tôn giáo bị thúc bách trong việc thực hành tín ngưỡng qua một số hình thái nào đó. Vì vậy, dù không gian cho thấy sự thực hành này được mở rộng, nhưng nhìn từ viễn cảnh đặc thù nhân quyền và tự do tôn giáo, thì mọi sự tùy vào thiện chí của chính quyền. Chính quyền thi hành nhiều sự kiểm soát, nên tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn đặt ra nhiều vấn nạn. Trong bản tuyên bố báo chí của tôi phổ biến tại cuộc họp báo hôm nay, tôi nhận dạng những vi phạm trầm trọng trên đất nước này, đồng thời tôi cũng nhận biết một số thiện chí của chính quyền nhằm điều chỉnh tình hình, ví dụ như nắm lấy cơ hội cho việc sửa đổi pháp luật sắp tới để điều chỉnh cơ cấu hạ tầng. Cuộc thăm viếng không phải lúc nào cũng trôi chảy. Đã có những sự cố khi những người muốn gặp tôi bị sách nhiễu, hăm dọa và ngăn cấm đến cuộc hẹn. Một vài cuộc gặp gỡ riêng tư bị theo dõi. Chúng tôi nhận chân nhiều dấu hiệu theo dõi này. Kết quả là cuộc thăm viếng phải bỏ giờ, do đó chúng tôi không thực hiện được nhiều phần quan trọng trong chương trình. Chúng tôi đã không thể giúp được họ, vì muốn bảo vệ nguồn tin và đối tác của chúng tôi. Tôi đã nêu việc này với chính quyền Việt Nam, đồng thời phản ánh qua bản tuyên bố báo chí của tôi.
Ông có thể cho biết nhóm tôn giáo nào bị ngăn cản gặp ông?
Một số rộng rãi các cộng đồng tôn giáo, các nhà hoạt động xã hội dân sự, không riêng cho một nhóm tôn giáo nào, là điều xấu tệ hơn. Tôi không thể nói ai tạo ra các áp lực ấy, là điều tôi không thể nào biết được, nhưng sự phá rối này rất trầm trọng, ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến viếng thăm của tôi.
Thưa ông, cuộc gặp gỡ sống suốt của ông phải chăng là cuộc gặp gỡ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn? Xin ông cho biết tôi chút về cuộc gặp gỡ này.
Vâng, một trong những khía cạnh quan trọng trong chuyến đi của tôi là tìm hiểu tình hình các cộng đồng tôn giáo ngoài luồng của nhà nước, kể cả các cộng đồng tôn giáo không được nhà nước công nhận. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một ví dụ của một cộng đồng tôn giáo bị đẩy ra ngoài lề xã hội một cách có chủ tâm. Họ đã bị phi pháp hóa, bị đối diện với những sách nhiễu hăm dọa trầm trọng, kể cả hình thức quản chế và cầm tù. Trong cuộc gặp Ngài Thích Quảng Độ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi, qua đó Ngài trình bày rõ ràng hiện tình của Ngài và giáo hội của Ngài.
Nói chung, ông thấy những chướng ngại nào cho tự do tôn giáo tại Việt Nam?
Như tôi đã nói qua cuộc họp báo, hệ thống pháp lý rất hạn định. Bản hiến pháp mới năm 2013 bảo đảm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, nhưng những hạn chế lại bao trùm khắp nơi, cho phép nhà cầm quyền có nhiều uy quyền xâm phạm. Pháp lệnh về tôn giáo năm 2005 bắt buộc các tôn giáo phải đăng ký hoạt động và đệ trình chính phủ kế hoạch thường niên về mọi hoạt động. Bộ luật hình sự với những điều luật mơ hồ về lợi dụng tự do dân chủ được sử dụng rộng rãi để hạn chế tự do, kể cả tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Tôi cũng chú ý tới não trạng thích viện dẫn những quyền lợi chính thống cho số đông và thải hồi những đòi hỏi của các nhóm tôn giáo không được thừa nhận, bị coi như quyền lợi tư kỳ. Mọi cầu viện pháp lý không được vận hành. Chúng tôi gặp một số thành viên tư pháp, họ chẳng hề biết một trường hợp nào bị vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng được đưa ra trước tòa án. Như thế là đã có cấu trúc, thiết chế và có loại tâm lý gắn kết với các vấn nạn, thật là một gói vấn đề. Nhưng đồng thời, tôi luôn luôn nhìn tới những điểm tích cực và nhìn xem các ý chí của chính quyền trong việc thay đổi nền pháp lý sắp tới, cùng các cơ hội cho cuộc thảo luận thực thi tương lai.
Ông có nghĩ rằng cuộc viếng thăm vừa qua sẽ đóng góp cho sự thực thi tôn trọng tự do tôn giáo tại Việt Nam không?
Tôi luôn luôn hy vọng như thế. Chúng ta phải luôn luôn mang trong đầu ý nghĩ rằng mọi cuộc thay đổi quan trọng phải đến từ lòng xã hội. Là báo cáo viên đặc biệt và đại diện Liên Hiệp Quốc về nhân quyền quốc tế, tôi luôn có thể phụ giúp cách làm thế nào cấu tạo những không gian mới cho tự do tôn giáo, làm thế nào cho chính quyền chấp nhận đối thoại, vân vân. Đây là hoạt động thăng tiến, nhưng trong sâu thẳm, mọi cuộc đổi thay phải đến từ lòng xã hội. Điều này chưa có tại Việt Nam. Tôi luôn hy vọng điều ấy xảy ra. Tại Việt Nam, tôi gặp một số người thực sự muốn thấy sự thay đổi, khiến tôi càng thêm hy vọng.
Xin ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc một câu hỏi chót. Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát thanh về Việt Nam và có thể một số người không được gặp ông cũng sẽ được nghe. Nếu có thông điệp gì nhắn gửi nhân dân Việt Nam, ông sẽ phát biểu như thế nào?
Đây quả là một câu tra vấn. Tôi không phải là hạng người thích khẩu hiệu, nhưng nếu là thông điệp thì sẽ phải là hãy thực sự nắm bắt quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Hãy tuyên cao quyền ấy cho chính bạn, tôn trọng nó, và hãy biết rằng quyền này là quyền của mọi người mà chẳng cần có sự chuẩn thuận của chính quyền. Nhân phẩm đã có địa vị, đó là điều mà ai cũng dễ hiểu. Nếu họ nhận chân, họ được phú cho các quyền ấy mà chẳng cần sự chuẩn thuận của chính phủ hay nhà cầm quyền, thì trong tinh thần ấy, mọi cuộc thay đổi sẽ hoàn thành.
Xin cảm ơn tiến sĩ Hanne Bielefeld cho cuộc phỏng vấn mà ông phải nhọc nhằn hồi đáp trên chuyến xe ra phi trường rời Việt Nam sau 11 ngày thăm viếng. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên.